Xu thế toàn cầu hóa là một đặc điểm chi phối thời đại chúng ta. Theo lời giới thiệu của nhà xuất bản trẻ trong tác phẩm Thế giới phẳng của tác giả Thomas Bresman, quá trình chúng ta chủ động hội nhập quốc tế mà việc gia nhập WTO là một biểu hiện có cả cơ hội lẫn thách thức. Chính vì thế, việc tiếp cận và tham khảo những tri thức đương đại từ những nước phát triển về sự chuyển động của thế giới có lẽ sẽ giúp thêm những thông tin bổ ích để có sự chủ động trong quá trình hội nhập. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, lời giới thiệu đó ở trong tác phẩm Thế giới phẳng vẽ nên cho chúng ta thấy một thế giới ngày hôm nay không còn phải là vòng tròn theo như ngày xưa chúng ta nghĩ nữa, mà thế giới phẳng đó được đặt trên lòng bàn tay của mỗi người. Trong tác phẩm này, tác giả viết lên bối cảnh và là bản tóm lược lịch sử thế giới trong thế kỷ 21. Một trong những nhân tố làm cho thế giới phẳng, theo tác giả ở đây, là sự kết nối, là liên đới. Ông đưa ra nhiều viễn tượng, ví dụ như là chúng ta chỉ cần ở trong một cái phòng nhỏ bé trong nhà mình thôi, nhưng mà chúng ta chỉ cần lên mạng lưới toàn cầu thì chúng ta đã thấy tất cả mọi người ở trên thế giới rồi. Đối với ông, chấp nhận nhập cuộc cùng thế giới phẳng là chấp nhận dỡ bỏ rào cản về chính trị, văn hóa, cùng với những tiến bộ vượt bậc của gọi là cuộc cách mạng số đang làm cho thế giới phẳng ra. Sống trong một thế giới phẳng qua nhiều phương tiện là mọi người có thể nhìn thấy nhau, nhìn thấy hết mọi công việc của nhau, nghe được tất cả những lời nói của nhau. Tức là không còn ai xa lạ, không còn ai dối lừa, không còn ai phá hoại, không còn ai bị loại trừ nữa. Mà lúc đó chỉ còn là kết nối, connect, chỉ còn là liên đới, là quan tâm đến ích lợi chung của cộng đồng. Qua biến cố gia nhập WTO, chúng ta thấy đất nước đang đi lên, đang dần dần hòa nhập với quốc tế và thế giới. Ước mơ nhiều năm nay đã trở thành hiện thực. Việt Nam đã chấp nhận nhập cuộc chơi, không còn là tự đá bóng và tự thổi còi nữa. Sự nhập cuộc này đã đưa Việt Nam đang trên đà phát triển, đang thu hút nhiều quan tâm của quốc tế. Nhiều doanh nhân cũng đang muốn đầu tư vào Việt Nam. Hòa nhập với quốc tế là hòa nhập với nhiều mặt, và cụ thể nhất là hòa nhập về kinh tế. Nhưng với sự hòa nhập kinh tế đó, quốc tế cũng đòi hỏi chúng ta phải đổi mới rất nhiều. Đổi mới về đường lối, về chính sách, về luật lệ và kể về tư duy nữa. Cùng với đà tiến đó, đời sống người Kitô hữu chúng ta cũng được kêu gọi đổi mới không ngừng. Đổi mới để hoàn thiện mình, đổi mới lối sống cũ, đổi mới lối suy nghĩ cũ để hội nhập vào tiến trình phát triển của thế giới, một thế giới yêu thương, tôn trọng và chung sống hòa bình. Trong những tuần lễ cuối năm này, nhiều tổ chức, nhiều cơ quan, nhiều ban ngành, đoàn thể đang có kế hoạch tổng kết cuối năm. Và nhiều tổ chức ngành nghề đã đạt được những thành quả đáng kể. Chúng ta thấy trên truyền hình, truyền thanh những tuần lễ qua, nào thì hết ban này, bộ kia đạt những thành quả. Thế nhưng vào những năm gần đây, đặc biệt những tháng gần đây, báo giới trong nước cũng như quốc tế lại đưa quá nhiều tin về những gọi là xì căng đan từ những lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh, y tế, giáo dục, đến cả đời sống đạo đức của một số quan chức tham ô hối lộ móc ngoặc, tình hình an ninh mất trật tự nhiều, gọi là nhà thờ chúng ta dán đầy cái bảng coi chừng mất cắp nguy hiểm, và đến cả những vụ được gọi và cho là không tôn trọng nhân quyền, đàn áp các tôn giáo. Các bạn trẻ thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay nói về những người Do Thái ngày xưa đã chối từ và loại trừ Đức Giêsu ra khỏi hội đường và làng của họ, gợi lên trong tâm trí tôi lại hàng loạt sự việc trong suốt mấy tháng này trên nhiều trang báo điện tử trong cũng như ngoài nước. Và gần đây nhất là vụ việc tại chùa Bát Nhã ở Lâm Đồng chẳng hạn. Việc mà người ta mời khoảng gần 400-500 gọi là tăng ni ra khỏi chùa về nhà. Ở đây không biết là có bao nhiêu người biết chuyện này. Và rồi việc tháo gỡ cây thánh giá ở trên núi thờ ở giáo xứ Đồng Chiêm nữa. Và tất cả đã làm tổn thương, và có thể nói làm tổn thương đến danh dự của đất nước chúng ta, đã làm tiêu tan nhiều nỗ lực xây dựng uy tín của chúng ta khi chúng ta gia nhập WTO. Khi suy niệm cuộc đời của Chúa Giêsu, và nhất là đoạn tin mừng hôm nay về câu chuyện Chúa Giêsu thăm quê hương và bị chính người làng của mình mới gọi là thán phục về những lời hay từ miệng người thốt ra, liền tức khắc lại quay 180 độ như tin mừng mô tả. Mọi người trong hội đường đầy căm phẫn, họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên trườn núi nơi xây cất thành trì của họ để xô người xuống vực thẳm. Chúng ta thấy thái độ đó là thái độ của nhiều người lãnh đạo trong đất nước chúng ta thời gian vừa qua. Đối chiếu với những sự việc này xảy ra, tôi thấy nhiều người đã hành xử như người Do Thái ngày xưa, sẵn sàng gạt bỏ dư luận, gạt bỏ đối thoại, gạt bỏ nhiều ý kiến nhằm mang lại hòa giải, mang lại tha thứ, mang lại sự yên ấm cho nhân loại, cho nhân dân. Loại trừ tình thương ra khỏi xã hội, và tình yêu, tình thương đó có tên là Giêsu, người ta cũng muốn loại trừ luôn, và biểu tượng đó là cây thánh giá. Thánh giá là một biểu tượng của tình yêu, mà chính Đức Giêsu là người đã sống và chết cho lý tưởng đó. Một tình yêu có tên là Giêsu đó đã bị người ta chối từ và phá hủy. Các bạn trẻ thân mến, trước xã hội này với nhiều trào lưu làm cho giới trẻ chúng ta cũng bị tiêm nhiễm những tánh kích, những tính cách gọi là cháo trở đó. Đôi khi chỉ vì một chút lợi nhuận nào đó, chúng ta sẵn sàng đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật và đàn áp ai yếu thế hơn mình. Một cây thánh giá chẳng có ý nghĩa gì nếu đó chỉ là xi măng cốt thép hay những thanh gỗ gác lên nhau. Nhưng ở đây, cây thánh giá đã được chính Đức Giêsu đấng dùng để diễn tả tình yêu với nhân loại qua cái chết thê thảm trên đó. Qua cái chết của Đức Giêsu, thánh giá từ đó đã trở thành một biểu tượng của Kitô giáo, biểu tượng của tình yêu và của hy sinh. Một khi con người đã từ khước tình yêu và muốn loại trừ tình yêu ra khỏi xã hội mình, thì lúc đó người ta xét xử với nhau bằng hận thù, bằng bạo lực và bằng sự cháo trở lừa gạt nhau. Hình ảnh đó rõ nét nhất là trong gia đình. Nhiều gia đình nào không còn tình yêu ngự trị, thì lúc đó người ta bắt đầu lừa dối nhau, bắt đầu hành hạ nhau và sẽ đi đến chia rẽ và đổ vỡ. Nếu một tổ chức hay một quốc gia nào mà không có tình thương, không đặt tình người làm thước đo để đối xử với nhau, thì tổ chức đó và quốc gia đó sớm muộn gì cũng tiêu tan và đi đến diệt vong. Các bạn trẻ, nếu chúng ta không tự đấm ngực mình thì chúng ta cũng sẽ rơi vào những tình trạng đó, coi thường những thực tại thiêng liêng ngay trong đời sống của mình. Thánh giá không còn là biểu tượng của tình yêu nữa, không còn là biểu tượng của sự hy sinh nữa, mà lúc đó chỉ là đồ trang sức thôi. Bởi tình yêu mà các bạn trẻ hôm nay trao cho nhau không còn bóng dáng của sự hy sinh, và tình yêu đó thì không được gọi là tình yêu nữa. Do đó, thái độ đầu tiên mà xin đề nghị với các bạn trẻ qua đoạn tin mừng hôm nay, trong những ngày cuối năm này, thái độ đầu tiên đó là thái độ quá quen thuộc. Chúng ta nghe người Do Thái lý luận rằng ông này không phải là con ông Giuse, con bà Maria, và anh em của ông không ở với chúng ta sao? Và thái độ gọi là quá quen thuộc đó cũng làm cho người cư tu chúng ta cũng dần dần thấy những thực tại gọi là thiêng liêng, thánh lễ chẳng hạn thì cũng thường thôi. Và chính cái thái độ đời sống giữ đạo của mình, chúng ta cũng lý luận là Chúa Giêsu thì nghe hoài, tin mừng của Ngài thì nghe riết cũng mòn tai, chán tai rồi. Và nghe các ông cha cứ ra rả, chán quá. Và chính cái thái độ thường đó mà chúng ta cũng như người Do Thái ngày xưa không nhận ra một Giêsu con của Giuse, ông thợ mộc đó, là Thiên Chúa làm người. Và đây là một tâm sự của một vị, của một linh mục đấy. Tôi xin tâm sự lại. Ngài tâm sự là khi bắt đầu làm linh mục đó, thì khi dâng những thánh lễ thì sốt sáng lắm. Và chính bản thân tôi cũng cảm nhận vậy. Nhưng mà cứ dần dần ấy, dâng lễ thì cuối cùng cũng thấy thường thôi. Chính mầu nhiệm, mình cử hành mầu nhiệm của Chúa mà cũng mình thấy thường, làm như là một bổn phận vậy. Rồi khi ngồi tòa giải tội cũng vậy, lần đầu tiên ngồi thì trời ơi, nghe một ông cụ đến 80 tuổi vô lạy cha, xin cha ban phép giải tội cho con, nghe kêu cha cảm động vô cùng. Thế bây giờ thì thằng bé tí này mà các cụ kêu cha thì cũng có bao nhiêu thường, nghe quen tai rồi, cũng xin xưng tội công khai với các bạn thế. Và chính cái thái độ mà coi thường đó, thì các bạn trẻ chúng ta cũng vậy, dâng thánh lễ cũng thế. Đôi khi chúng ta làm như là bổn phận vậy. Đấy. Đi thánh lễ thì nhiều khi cũng chủ trương ấy là gọi là cha ra thì con vô, cha vô thì con ra. Tức là cha từ buồng áo ra thì con từ ngoài cổng nhà thờ vào. Còn khi mà cha bắt đầu bước xuống cung thánh đi vào buồng áo thì con bắt đầu vọt ra khỏi nhà cổng nhà thờ. Rồi thường thôi thì chúng ta đi thánh lễ gọi là bổn phận mà. Thế thì đi gọi là lễ vọng không à? Các bạn ngồi đây thì mừng rồi. Các bạn bằng ngoài lễ vọng, tức là ngoài vọng vào đó. Còn các bạn ngồi đằng kia thì ngồi luôn trên xe, anh đằng trước, em đằng sau. Đi dự lễ có lợi cả đôi đường, cả phần hồn lẫn phần xác. Quen quá nó ra như vậy. Và chính cái thái độ quen đó làm cho chúng ta cũng như người Do Thái ngày xưa không nhận ra chính Đức Giêsu đấng là tình yêu mang đến cho nhân loại. Và thái độ thứ hai chúng ta cần cảnh giác thử thông xuyên qua khuôn mặt của người Do Thái, đó là thái độ lấy mình làm tiêu chuẩn, làm trung tâm. Điều chúng tôi nghe ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông đi. Và họ lấy họ làm tiêu chuẩn, làm thước đo để bắt Đức Giêsu làm theo ý của họ. Trong đời sống người tu chúng ta cũng vậy, rất nhiều lần chúng ta cũng lấy mình làm tiêu chuẩn, bắt người khác làm theo ý của mình, và ngay cả chúng ta bắt cả Thiên Chúa làm theo ý của mình nữa. Ngày xưa ở trong Cựu Ước đấy, thì Samuel cầu nguyện là: lạy Chúa, xin Chúa hãy phán vì con đang lắng tai nghe. Còn bây giờ mình cầu nguyện sao? Lạy Chúa, xin Chúa hãy nghe, bây giờ con bắt đầu phán đây này, bước vào nhà thờ là phán liền. Xin cho con ngay một cái nhà cho nó đàng hoàng, nhà cỡ tấm, hai tấm thì càng tốt.
Rồi xin cho con một công ăn việc làm cho nó ổn định, nhiều tiền tí. Xin cho một cái xế có tay ga đổ lên. Mình cứ phán liên tục như vậy mà Chúa chỉ có ngồi đó mà nghe thôi. Thế khi chúng ta phán thì Chúa nghe, nhưng mà thấy Chúa lâu quá chẳng ban gì hết thì đâm ra thất vọng, bắt đầu chán Chúa. Chán Chúa bắt đầu mà qua Đức Mẹ. Chuyển qua Đức Mẹ rồi Đức Mẹ xin mãi cũng không được. Thế thôi nhảy qua ông Thánh Martino. Nhiều người chúng ta thay độ đó. Thế nhảy qua ông Thánh Martino cũng xin cả mỏi cả cổ, kha khô cả miệng, không được. Thôi đi Tà Bao hay là đi Cà Mau vậy, xin cha Trương Bửu Diệp cho nó chắc. Và thái độ của chúng ta ý như vậy kéo chúng ta làm trung tâm và đưa chúng ta lên thành cái rốn của vũ trụ này trong tương quan những người xung quanh. Và thái độ đó là thái độ mà xã hội ngày hôm nay người ta đang gieo vào trong đầu của chúng ta với một cái tên gọi là chủ nghĩa cá nhân, để dần dần đưa con người lên thần tượng. Đấy. Từ một con người bình thường thôi mà đưa lên thần thánh, tô điểm thần thánh lên và trở thành cái rốn của vũ trụ. Và lúc đó nói như một triết gia người Đức là Nietzsche đó, ông nói rằng là tôi không thể tưởng tượng được là bao nhiêu người, vạn người trên thế giới này lại suy sụp trước một cái ông mà gọi là trần truồng nằm trên thập giá đó. Một cái người hoàn toàn bất lực mà bao nhiêu người suy sụp để sụp lại đó, tôi không chấp nhận được. Một con người, chủ trương của Nietzsche là một con người siêu nhân, một con người tự quyết định cho vận mệnh của mình. Và thời đại này là thời đại mà người ta luôn kêu gọi chúng ta phải tự quyết định cho vận mệnh của mình. Và người ta muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống này, ra khỏi thế giới này. Khi người ta gạt Thiên Chúa ra khỏi thế giới này để người ta quyết định cái gì là đúng, cái gì là sai. Một vấn đề như là luân lý chẳng hạn, vấn đề phá thai chẳng hạn, xã hội này người ta bảo đó là đúng và ích lợi cho kinh tế. Chúa thì bảo vậy là không được, người ta gạt Chúa ra. Thái độ này đôi khi chúng ta không nói ra đâu, nhưng mà trong những chọn lựa của cuộc sống của mình, rất nhiều khi chúng ta cũng gạt Thiên Chúa ra cho Chúa ở nhà thờ. Để con ra ngoài còn tính toán làm ăn tí chứ, có Chúa lúc nào đi kè kè thì còn làm ăn gì nữa. Trong cái kinh gì đó có một bạn Tân Tổng mới học cái kinh đấy, thì trong ấy có cái đoạn là Chúa gìn giữ con ban ngày, xem con ban đêm. Thì bạn bố bảo trời ơi, Chúa mà làm thế con làm ăn gì được nữa. Mới lấy vợ đấy kìa, nhưng làm thế thì kẹt quá. Và chính thái độ của chúng ta rất nhiều khi như vậy, gạt Thiên Chúa ra khỏi những chọn lựa cuộc sống của mình để chúng ta tính toán cho nó dễ. Và thái độ đó là thái độ mà chúng ta thấy trong Tin Mừng hôm nay. Người Do Thái đã vì không được lợi, nói Chúa làm hãy làm phép lạ tại quê hương ông đi. Nơi mà chúng tôi nghe thấy là ông nào thì ông làm cho người què được đi, người mù được thấy, người câm nói được, rồi người điếc nghe được, rồi làm sao nữa, rồi người chết sống lại, ông ấy làm ở quê hương ông, để chúng tôi là đồng hương mà còn được hưởng tí chứ. Nhưng Chúa Giêsu không làm. Do đó họ sẵn sàng quay 180 độ để làm gì? Để đưa Chúa lên gọi là đỉnh đồi, để mà đưa Chúa xuống vực thẳm, muốn ý định giết Chúa. Và hình ảnh đó là hình ảnh nhiều tác giả nói là báo trước hình ảnh Chúa Giêsu phải treo trên thánh giá này. Nhiều người trong chúng ta bảo đầu bao giờ mà còn có ý định là giết Chúa đâu. Mình thì không có ý định đâu, nhưng mà mình làm. Rất nhiều khi chúng ta gạt Chúa ra khỏi cuộc đời của mình để mình tự định đoạt cho số phận mình. Và chính thái độ đó là lời mời gọi ngày hôm nay. Chúng ta phải nhìn lại chính những chọn lựa của cuộc sống mình. Những cái chọn lựa đó làm cho chúng ta thay đổi cuộc sống. Và trong đầu bài chia sẻ đó, với khái niệm thế giới phẳng ngày hôm nay, và thế giới phẳng đó cho chúng ta thấy cả một thế giới chỉ còn trong lòng bàn tay thôi. Chúng ta mới nhìn thấy tất cả mọi người trên thế giới này qua truyền thanh, truyền hình. Hàng ngày có biết bao nhiêu biến cố xảy ra, hàng ngày có biết bao nhiêu sự kiện xảy ra. Và hàng ngày chúng ta cũng nhìn thấy biết bao nhiêu người bị đàn áp, người bị khổ đau, người nghèo đói trên thế giới. Nếu chúng ta không cảnh giác thì chúng ta cũng sẽ bị rơi vào một trong hai thái độ đó. Một thái độ quá coi thường, không nhận ra được chính Thiên Chúa đứng đến để yêu thương nhân loại và cứu độ mình đâu. Qua những người xung quanh của mình cũng chẳng nhận ra đâu. Và thái độ thứ hai là chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Các bạn trẻ thân mến, tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy những câu chuyện của người Do Thái ngày xưa cũng là những câu chuyện của chúng ta hôm nay. Chúng ta tha thiết xin Chúa cho chúng ta luôn luôn biết nhìn lại chính cái thái độ và nhất là những chọn lựa trong cuộc sống hàng ngày của mình. Để chúng ta nhìn ra chính Chúa luôn luôn đồng hành với con người, đồng hành với mỗi người chúng ta trên từng nẻo đường của cuộc sống. Nghe theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thông điệp truyền thông năm nay, mời gọi các Kitô hữu và đặc biệt là các linh mục với chủ đề là linh mục và việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số, những phương tiện truyền thông mới phục vụ lời Chúa. Chúng ta đang sử dụng phương tiện truyền thông Internet để kết nối, để lên tiếng và để làm cho con người xích lại gần nhau hơn, để diễn tả tình thương đối với mọi người, nhất là những người nghèo khổ, những người đang gặp khó khăn, gặp đau khổ, những người bị áp bức. Mỗi ngày trên mạng lưới toàn cầu xảy ra biết bao nhiêu sự kiện buồn, biết bao nhiêu cảnh đổ nát, biết bao nhiêu cảnh chiến tranh. Đồng thời cũng diễn ra biết bao nhiêu biến cố làm cho bộ mặt của thế giới này mỗi ngày một phẳng hơn và làm cho thế giới này mỗi ngày tưởng chừng như tiến bộ hơn. Là người Kitô hữu chúng ta không thể dừng lại trước những bất công của xã hội mà không lên tiếng. Không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau của anh chị em đang gặp khó khăn thử thách. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải nhập cuộc thôi. Không thể như thái độ của người Nazareth ngày xưa, vì nhìn vào hình ảnh của Đức Giêsu quá quen thuộc đã không nhận ra Ngài là đấng cứu thế, đấng chữa lành nhân loại, hoặc chỉ biết quy chiếu về mình trong thái độ gọi là makino, tức là mặc kệ nó. Miễn sao ta hưởng được nhiều lợi nhuận, còn người khác có ra sao thì không cần quan tâm. Chỉ khi chúng ta, những người trẻ biết sẵn sàng làm chứng cho tình yêu có tên này là Giêsu, một tình yêu có bóng dáng của hy sinh thập giá, hy sinh vì hạnh phúc của anh chị em của mình, hy sinh vì sự êm ấm của gia đình, hy sinh vì bình an của đất nước và hy sinh vì nền hòa bình trên thế giới. Bất cứ những ai đang nỗ lực kiến tạo cho nền thế giới này được phát triển, được văn minh hơn, được no ấm hạnh phúc hơn, những người đó được gọi là sứ giả của tình thương, sứ giả của hòa bình. Người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi để kiến tạo thế giới này mang đậm nét được gọi là văn hóa tình thương, văn minh tình thương trong gia đình, nơi công sở, chốn học đường, tràn ngập yêu thương. Lúc đó chúng ta mới không có thái độ xua đuổi hay loại trừ tình yêu là chính Đức Giêsu ra khỏi cuộc sống của mình, ra khỏi thế giới này, ra khỏi xã hội này. Và lúc đó chúng ta mới xứng đáng được gọi là con cái nước trời. Xin cầu chúc cho tất cả các bạn trẻ trong những ngày cuối năm này tổng kết lại đời sống của mình, để chúng ta định hướng cho một bước ngoặt mới, bước qua một năm mới, chúng ta gặt hái được nhiều thành quả hơn. Mà trong cái hành trình chúng ta đi đó,
không phải chỉ một mình chúng ta đi, mà có Chúa cùng đi với nữa, để những lời nói, những hành động của mình mang dáng dấp của tình thương, của sự tha thứ, sẻ chia. Để lúc đó mỗi người chúng ta cùng nắm tay nhau đi trên con đường gọi là con đường về trời. Xin cầu chúc cho các bạn trẻ chúng ta can đảm hơn, hy sinh hơn, để chúng ta xây dựng thế giới, nhất là môi trường chung quanh chúng ta đang sống, mỗi ngày một tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.